Thì khi mà Đức Phật Ngài nói cái bài kệ này rồi, thì khi đó Ngài A Nan và cả đại chúng nghe cái lời chỉ dạy vô thượng của Phật Như Lai và những cái lời kệ tụng mà nó những lời kệ tụng mà nó tương ứng đó, từ trước tới sau đó, không? Nó rất là coi như là tinh túy, rất là thuần sáng. Những cái lời kệ tụng này rất là có ý nghĩa là tinh túy, thuần sáng. Cái diệu lý của nó là tỏ suốt, không? Thì mắt tâm được mở sáng mới khen ngợi là chưa từng có. Tức là sao? Tức là đến đây A Nan và đại chúng đó đã sáng tỏ được, đã mở được mắt tâm rồi, không? Mắt tâm sáng tỏ, thấu suốt được cái diệu lý mà nó tinh túy trong đó. Thì A Nan mới chắp tay đảnh lễ Phật, bạch Phật rằng: con hiện nay đã nghe được Đức Phật do cái lòng đại bi vô giá, tất nhiên là cái lòng đại bi mà không có nghĩa là ngăn che đó, chỉ dạy cho cái câu pháp chân thật, diệu thường, thanh tịnh trong cái tự tánh, thì tâm cũng còn chưa có thấu suốt được cái nghĩa là sáu mở mà một mất, rồi cởi gút, tức là mở gút là thứ lớp. Kính mong Đức Đại Từ lại thương xót thêm lần nữa ở nơi cái hội này và những người ở tương lai, bố thí cho cái pháp âm để mà rửa sạch hết những cái điều nhơ bợn chìm nặng. Liền đó Như Lai ở nơi tòa sư tử sửa lại cái niết bàn tăng. Niết bàn tăng tức là cái áo trong đó, tức là áo mà lót mặt trong đó, để dán cái tăng già lê. Tăng già lê tức là cái đại y, rồi vịn cái ghế thất bảo, đưa tay ở nơi ghế mà lấy cái khăn hoa do trời Kiếp Bà La, tức là trời Dạ Ma dân cúng. Thì Ngài liền ở trước đại chúng mới thắt lại thành một cái gút mà chỉ cho Ngài A Nan bảo đây gọi là cái gì. Thì Ngài A Nan và đại chúng đều bạch Phật rằng đây gọi là gút. Khi ấy Như Lai mới thắt cái khăn hoa bằng lụa quý á, chung lại thành sáu cái gút. Mỗi lần mà thắt xong một cái gút á, thì đều lấy cái gút ở trong tay đó mà đưa ra hỏi Ngài A Nan đây là cái gì. Thì Ngài A Nan và đại chúng đó cũng như trên lần lượt đáp Phật đây là gút. Phật bảo A Nan: ta ban đầu xong thắt cái khăn này thì ông gọi là cái gút. Thì cái khăn hoa bằng lụa quý này á, trước đó thì thật là một cái thôi, lần thứ hai, lần thứ ba thì làm sao bọn ông cũng gọi là gút. Thì A Nan mới bạch Phật rằng: bạch Thế Tôn, cái khăn hoa bằng cái lụa báo, tức là cái khăn hoa đó được dệt thành bằng cái thứ lụa mà quý báu đó, tuy nó vốn là một thể, nhưng mà theo con suy nghĩ á, thì Như Lai một lần mà thắt được thì được cái tên là một cái gút. Nếu 100 lần thắt thì cuối cùng cũng thành là 100 cái gút. Huống nữa là cái khăn này chỉ có 6 cái gút, tròn chẳng đến 7 mà cũng chẳng có dừng ở 5, thì làm sao Như Lai chỉ nhận cho cái lúc ban đầu, còn cái lúc thứ hai, lúc thứ ba thì chẳng gọi là gút. Phật bảo A Nan: cái khăn hoa báo này ông biết nó không, vốn chỉ là một cái, thì ta khi mà thắt 6 lần á, không, thì gọi là 6 gút. Ông hãy xét cho chín chắn kỹ càng, thể cái khăn á là đồng, nhân gút mà có khác. Thì ông nghĩ sao? Cái ban đầu mà thắt thành gút á thì gọi là cái gút thứ nhất, như thế cho đến cái lần cái gút thứ 6 mà nó được sanh á, thì hiện nay tôi muốn đem cái gút thứ 6 mà gọi là cái gút thứ nhất được chăng? Thì Ngài A Nan thưa là không thể, bạch Thế Tôn. cái gút thứ sáu, nếu tức là sáu cái gút nếu mà nó còn á, thì cái thứ sáu này, tức là cái tên thứ sáu này chọn chẳng phải là cái thứ nhất. Dẫu cho con nghĩa là nhiều kiếp dùng hết cái biện tài sáng suốt của mình, nhưng mà thế nào mà khiến cho sáu cái gút đó nó lộn xộn tên được? Phật nói đúng vậy, sáu gút nó chẳng đồng. Bây giờ nhìn trở lại, cái nhân ban đầu của nó là do một cái khăn mà làm nên, thì khiến cho nó lộn xộn, chọn cũng chẳng thể được. Thì sáu căn của ông cũng lại như thế, ở trong cái rốt ráo đồng mà sanh ra cái rốt ráo khác. Phật bảo A Nan, ông hẳn là hiềm tất nhiên là không muốn đó, cho tức là hiềm không muốn cho sáu cái gút này nó chẳng thành, mà lại ưa thích là cái một được thành, thì làm sao được, tức là làm thế nào được? Thì A Nan nói, cái gút này á, nếu mà nó còn thì cái phải cái quấy nó cứ đua nhau cởi, ở trong đó nó tự sanh ra, thì cái gút này chẳng phải là cái gút kia, cái gút kia chẳng phải là cái gút này. Như Lai hiện nay nếu mà mở hết mở trừ hết hoàn toàn á, thì cái gút nếu mà nó chẳng sanh thì không có kia đây, còn chẳng gọi là một, thì cái sáu làm sao mà thành? Phật nói sáu mở mà một quên á, cũng lại như thế đó, do ông từ cái vô thủy tâm tánh nó cuồng loạn, thấy biết nó vọng phát ra, thì khi mà phát vọng á, chẳng dừng, cái thấy nó mỏi nhọc, nó phát ra trần như con mắt mỏi, thì có qua đốm nó lăn xăng. Ở trong cái trong lặng sáng suốt nghĩa là tinh thần đó, nghĩa là không nhân đâu, thì cái bỗng nó loạn khởi, thì tất cả thế gian núi sông cõi đất sanh tử niết bàn đều tức là cái tướng hoa nó điên đảo cuồng nhọc đó thôi. Thì ở đây Phật mới bảo, đây là Phật dạy về cái gọi là ngài năng ngài hỏi về cái gọi là cái nghĩa mà sáu mở mà quên một cởi thứ lớp, ngài còn chưa rõ không? Thì đây Phật mới coi như là lấy cái khăn không? Cái khăn này là cái khăn hoa bằng lụa quý ở Ấn Độ thời đó, mà cái này là do trời Dạ Ma dân cúng. Thì lấy cái khăn ngài mới thắt gút, thì mỗi lần thắt gút thì ngài hỏi đây là cái gì, thì ngài đang và chúng đều đó là gút. Vậy thì ngài bảo cái khăn nó ban đầu chỉ là một cái thôi, mà khi mà thắt thành gút rồi á thì sao? Cái khăn chỉ có một cái thôi, mà khi mà thắt thành gút rồi, thắt thành sáu lần á thì thành sáu gút. Khi thành sáu gút rồi á thì người ta chỉ nhớ có sáu gút thôi mà quên mất cái khăn. Khi thắt thành gút rồi thì nhớ có sáu gút thôi mà quên mất cái khăn. Cho nên nó rằng cái thể cái khăn thì vốn là một, mà thắt sáu lần rồi thì thành sáu gút. Mà khi thành sáu gút rồi á thì không thể gọi lộn xộn được. Tức là gút thứ nhất thì nó là gút thứ nhất, gút thứ sáu là gút thứ sáu. Nhưng mà gọi là gút thứ nhất, gọi là gút thứ sáu, nhưng cũng là gút thôi. Nói thứ nhất, nói thứ sáu, nhưng mà cũng vốn là gút thôi. Thì như vậy tức là sao? Chỗ này chỗ phải thấy cho thật rõ đó. Cái khăn ban đầu chỉ là một, chỉ là một cái thôi. Khi thắt thành gút rồi á thì nó liền chia ra thành có thứ lớp sai biệt, có một, có sáu, phải không? Nhưng mà cái khăn á nó có thành sáu cái khăn không? Gút nó có thành một, thành sáu, nhưng mà cái khăn thì nó có thành sáu cái không? Cũng vậy đó, ban đầu thì chỉ một tâm thể thôi, ban đầu chỉ một tâm thể thôi, nhưng mà khi mà trụ dính vào căn trần rồi á thì thành ra sáu cái thấy nghe hiểu biết. Nhưng mà như vậy thì có thành sáu cái tâm không? Mình thường thì mình mắc kẹt ở đó, khi mà chia ra thành căn trần rồi á, thì thành ra mình thấy như có sáu cái gọi là sáu thức á, cái biết ở con mắt, cái biết ở lỗ tai, cái biết ở lỗ mũi, cái biết ở thân, cái biết ở ý. Như vậy thì thành ra giống như có sáu cái tâm sao. Cho nên chỗ đó là chỗ mình phải, đây nhấn mạnh để cho mình thấy rõ, phải thấy thấu trở về cái thể ban đầu đó, chứ đừng có mắc kẹt ở trên cái gọi là cái gút. Mắc kẹt trên cái gút thì mắc kẹt trên cái sai biệt, hoặc là sáu, hoặc là một, nói một nói sáu cũng đều chưa có gọi là trọn vẹn được. Rồi ở đây ngài nói bây giờ mở gút thì sao? Trong cái sáu cái này á, ngài nói nếu mà sáu cái mà nó còn đó không, thì mỗi cái đó, cái tên sáu thì nó là tên sáu chứ không thể gọi là một được, không, nó không thể lộn xộn được. Bây giờ đây nếu mà nhìn trở lại cái nhân gốc ban đầu của nó thì chỉ do một cái căn mà tạo thành thôi. Như vậy do một cái căn tạo thành mà khiến cho nó lộn xộn, cái tên không thể được, thì như vậy sáu căn cũng như vậy đó. Rõ ràng ở trong cái rốt ráo đồng mà sanh ra cái rốt ráo khác, không, nghĩa là cái nó vốn nó là đồng thôi, nó không có hai, không có ba, mà trong đó lại sanh ra cái rốt ráo khác, khác mà là cái rốt ráo khác, tức là sao? Tức nói khác mà sự thật không có cái thật thể của cái khác, không phải có thật có sáu cái khác, cho nên nói khác mà không có thật khác, mà thấy được cái đó. Nếu mà còn mắc kẹt, tức là còn có cái gút á, nếu cái gút mà nó còn á, thì tức là còn có đây có kia, nó chia sai biệt. Cho nên đây là mình phải sao? Phải sống trở về để mà coi như sạch hết dấu vết của cái gút đó, tức là không còn dính vào trong căn trần. Cái thấy cái nghe mà còn dính ở căn thì tức là còn có gút. Dính nghe dính ở căn là còn có gút, còn có gút là còn có sai biệt. Mà còn có gút còn có sai biệt á là còn có thị phi tranh nhau đối đãi, còn có cái này còn có cái kia. Như vậy thì còn ở trong, sống trong cái sai biệt. Còn bây giờ đây mà mở hết hoàn toàn, gút không còn, thì cái gút không còn thì còn nói gì là kia là đây, còn nói gì là thấy là nghe là hiểu là biết, sai biệt. Cho nên mới nói rằng còn chẳng gọi là một thì cái sáu làm sao thành. Vì vậy mà cho nên đây Phật bảo nè, sáu mở thì một quên, cũng lại cái nghĩa như thế đó, không? Nghĩa là ở đây do tâm của ông đó từ vô thủy tới nay đó nó là cuồng loạn. Cuồng loạn sao? Cái thấy biết nó vọng phát ra, ở trong cái thấy biết đó vọng phát ra, rồi nó phát cái vọng đó không dừng. Phát vọng không dừng là sao? Thấy biết mà vọng phát thì sao? Tức là nó thêm cái thấy biết đó, nó vốn là sáng suốt mà nó tưởng đâu nó là không sáng suốt, rồi nó khởi lên cái soi sáng nữa, cho nên vọng phát ra. Như vậy thì cái thấy biết nó vọng phát ra thì mình cũng phải ngay cái thấy biết đó để mà mở mà trừ. Tức là ở đây thay vì mà thấy biết, nghe không, mà rồi cái duyên theo cái duyên, duyên theo cái trần cái cảnh, thì bây giờ mình thấy biết mà gọi là vô sở trụ á, không, thấy biết mà không có chỗ trụ nào hết thì còn có cái gì cột được nữa. Cho nên chỗ đó là chỗ mình phải thấy lại. Cho nên ở đây Phật dạy cái thấy biết mà nó vọng phát, thì khi mà phát vọng chẳng dừng đó, thì ở trong này cái thấy gọi là cái thấy mà mỗi nhọc đó nó mới phát ra trận, tức là nó có cái tướng để mà đối đãi. Thì như con mắt mà khi mà nhọc thì nó có những cái hoa đốm mà nó lăn xăng vậy thôi. Như vậy thì ở trong cái sáng suốt mà trong lặng thuần nhất đó thì nó là không có thêm gì hết, thì không nhân đâu, tức là giống như vô cớ đó, thì nó loạn khởi thôi. Như vậy thì tất cả những thế gian, nào là núi sông quả đất sanh tử niết bàn, đều là cái tướng hoa đốm, nghĩa là điên đảo rối loạn nhọc nhằn lăng xăng vậy thôi. Như vậy thì ở đây ngài nói rõ cả sanh tử cũng như Niết Bàn đều là cái tướng hoa đốm lăng xăng, không phải là sanh tử thôi mà cả sanh tử Niết Bàn cũng vậy, đều là cái tướng hoa đốm lăng xăng hết. Cho nên rõ ràng cái chỗ thấy của những người mà gọi là đạt đạo nó giống với nhau. Mình còn chia ra đây là sanh tử, kia Niết Bàn, đó là cái thấy, mà còn cái thấy trong cái đối đãi. Còn khi mà đến cái chỗ chân thật này rồi á, thì rõ ràng sanh tử Niết Bàn đó là gọi là cái danh từ mà giả lập chứ trong cái đối đãi thôi. Cho nên ông Tú Tài Thiên Triết ông mới nói là sanh tử Niết Bàn đẳng không qua, thấy đến chỗ đó rồi thì sanh tử Niết Bàn giống như qua đốm rõ ràng, chứ đâu phải bỏ cái này mà lấy cái kia, bỏ cái này đến cái kia. Đó là dứt bật cái niệm hai bên để mà thể nhập chân thật ở trong đó. Ở đây thì còn dài, thôi bữa nay học tới đây thôi.